đầu mức để mình đi. Đúng rồi, đó là cái mức đi, nó cái mức khởi hành rất đúng. Thế bây giờ mình phải chạy trên một cái hướng nó có chỉ điểm rõ ràng. Nếu mình lạc ra khỏi cái chỗ đó, tức là mình mất mất mục tiêu, thành ra mình phải chạy trên đúng cái hướng đó, thì cái đó là giới hạnh. Như thế giới giữ cho mình đi đúng đường, và khi giữ cho mình đi đúng đường rồi, nghĩa là mình cứ càng bước đi thì mình càng đến gần mục tiêu. Thì chính cái chỗ này nó có cái ý nghĩa là mình tích tụ được những cái thiện căn, tức là những cái tâm bồ đề nhỏ của mình để thành một tâm bồ đề lớn. Nếu mình không có giới, tất cả những tâm bồ đề nó sẽ bị tan loãng, nó sẽ bị biến hoại đi, hoại diệt đi, như là chúng ta đã nghe khi nãy. Thì cái chỗ mà chư Bồ Tát tích tụ được những cái giới hạnh đó, những cái giới luật nhỏ, tức là những cái tâm bồ đề nhỏ lại để thành một tâm bồ đề lớn, là nhờ giới luật. Cái giới luật nó làm cho tất cả những cái tính tốt của mình cứ thế mà phát triển, mà phát triển, mà càng phát triển nó càng đi đúng hướng, nên gọi là tích tụ được. Do đó đến một ngày nào tự nhiên mình thấy đức hạnh của mình sẽ giàu có vô cùng. Xưa nay đức hạnh của mình nó chỉ có chừng 100, có được chừng 1000 là mình thấy là giàu đức hạnh rồi. Nhưng mà bây giờ nhờ có giới luật, thành ra cái đức hạnh đó nó được tích tụ trở lại một chỗ với nhau, nó không bị loãng ra, nó không bị hủy hoại đi. Nhờ như thế đó mà đến một ngày nào mình thấy mình có 100.000, mình lên đến 1 triệu, rồi dần dà cứ thế tích tụ mình lên đến 1 tỷ cái giới hạnh, lúc bây giờ mình sẽ thấy mình là một người giàu có nhất về đức hạnh. Thì mình sẽ thấy mình sẽ làm được hết những cái chuyện mà cái người mà người ta chỉ có đức hạnh khoảng 100, 1.000, 100.000, 1 triệu, người ta làm không được. Đấy. Thế thì mình nhìn như thế thì mình thấy chư Bồ Tát cũng như là một nhà giàu tỷ phú. Nhà giàu tỷ phú họ có thể làm những cái chuyện mà mình cả đời mình làm không được, khó vô cùng, mình không thể làm. Mình không thể nào mà mình chỉ cần viết ra một chữ mà mình có được một cái tòa lâu đài rất to lớn. Nhưng mà cái người tỷ phú, người ta chỉ ký vài ba chữ như thế, người ta có thể có cái tòa lâu đài nó liền lập tức. Mình thấy đó là cái chuyện khó làm vô cùng. Nhưng nó từ đâu? Nó cũng từng cái đồng tiền, 1 đồng, 2 đồng mà nó thành 1 tỷ. Thì chư Bồ Tát làm được những chuyện khó làm mà ngày nay mình làm không nổi. Bởi vì đức hạnh của các ngài giàu có như là đến mức bạc tỷ, đức hạnh của mình nó chỉ ở 100, 1.000. Thành ra mình làm không được, mình không thể nào mình thực hiện được những chuyện như chư Đại Bồ Tát. Nhưng mà đó không phải mình có khả năng hay là mình không có thể làm được, mà Đức Phật bảo là bởi vì mình không có tích tụ được những công đức. Lý do mình không tích tụ được bởi vì mình thiếu giới. Cũng y như là mình không có cách để dành dụ, mình không có cách để đầu tư, mình không có cách để mà buôn bán làm sao để tích lũy được cái tiền của mình nó nhiều. Mình có bao nhiêu mình xài, mình không có biết cách, không để mà để dành dụ, không có biết cách để giữ gìn tiền bạc của mình, khiến cho nó tán đi hết. Có thể mình có một cái khả năng rất lớn để mà mình có thể trở thành một người tỷ phú, nhưng nếu mình không biết cách xài, không biết cách giữ gìn, thì mình cũng tiêu tán, không còn một đồng xu trong tay. Nên quý vị Phật tử phải hiểu, phải nhớ kỹ rằng là đạo nó có cái định luật y như đời. Tất cả những công đức của chúng ta, dù chúng ta làm rất nhiều công đức mà chúng ta không biết cách giữ gìn, không biết cách sử dụng, nó cũng tan biến đi hết. Những cái phước đức như thế nó trở thành phước đức hữu lậu. Và phước đức hữu lậu, lý do mà nó bị lậu, nó bị rớt lọt đi mất là bởi vì nó thiếu giới để giữ gìn. Người Phật tử hàng ngày tạo một chút công đức thì mình đã phá đi, đã có một cái lỗ thủng, tức là những cái tâm tham sân si của mình, nó làm cho những công đức đó lọt ra ngoài hết. Mình có thể mình có hiếu với cha mẹ rất nhiều, thì cái giới, cái đức hạnh đó nó có thể là bạc 100.000 đi, nhưng mà mình đi mình làm cái điều tàn ác nào đó vì một cái tâm sân hận tham lam nào đó của mình, thì cái 100.000 kia nó vơi xuống còn chừng 1.000 thôi, nó lọt đi mất. Thế thì nếu mà mình có giới á, thì mình mới giữ được đủ 100.000 mà sẽ làm cho nó tăng thêm nữa. Thế vì như thế đó, mà muốn đi trên con đường đó, con đường Bồ Tát Đạo, muốn thành Phật mà thiếu cái giới Bồ Tát, không cách gì mình đi được. Thế thì người Phật tử còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng mà tôi theo đạo Phật, tôi là Phật tử, mà nhìn đi nhìn lại thì cái con đường đó mình không bước được một bước. Trước sau cả đời mình ngó qua ngó lại, mình vẫn lang thang ở đâu đó ngoài đời. Cái mức của mình á, mình cũng không nắm vững cái mức khởi hành của mình á, chứ chưa nói đến là đi trên con đường đó nữa. Thế rồi những người Phật tử sau, người ta đến, người ta phát tâm, người ta theo đạo Phật, người ta nhìn mình là người Phật tử đi trước, người ta thấy quái lạ. Làm Phật tử bao nhiêu năm trời, mình được những cái gì? Rồi từ đó người ta đánh giá cái đạo Phật. Người ta cũng bảo không biết, thế là đạo Phật nó là làm sao? Thì cũng thấy cái người đi trước làm sao, mình làm theo như vậy. Mà người đi trước hành động y như người đời, thì người đi sau họ cũng theo đó mà họ hành động. Thì như thế nó còn gì là con đường Bồ Tát đạo nữa. Mà con đạo như vậy là bị suy sụp, đạo như vậy là bị bỏ lơ, không ai đi, không ai tiến hành, không ai tiến bước. Đạo mọc cỏ đầy hết, đạo cũng bị che mờ. Từ đó trở đi người ta cứ mang danh là theo đạo Phật, theo đạo Phật. Người nào cũng nói tôi đạo Phật, đạo Phật là con đường giác, tôi là đi con đường giác đó nghe, tôi có đi con đường giác đó. Nhìn đi nhìn lại thì mình chẳng có thấy mình giác ở chỗ nào. Lý do là bởi vì mình không có giới. Lý do người Phật tử không được học mà lại còn không có giới. Rồi ngay đến khi mà thọ giới đi chăng nữa, chúng ta cũng chỉ thọ nhận như là một cái danh nghĩa. Nhiều người lại nghĩ rằng là Bồ Tát giới là một cái gì oai lắm. Bởi vì mình cứ suy đoán cái giới luật này theo cái giới của Thanh Văn, tức là giới của quý vị tỳ khưu thọ nhận 250 giới đó. Thì chúng ta thấy là khi một vị xuất gia mà thọ nhận giới cụ túc 250 giới, thì chúng ta thấy là nào là được cung kính, được kêu là thầy, được cung kính, được cúng dường, được gọi là tăng, tham dự vào hàng ngũ của chư tăng, và được làm trở thành cái chỗ quy y của chúng Phật tử. Thì chúng ta mới nghĩ là ở chắc cái giới Bồ Tát này nó cũng y hệt như cái giới Thanh Văn kia. Thế là chúng ta mà thọ giới Bồ Tát xong, chúng ta là cũng là lên một cái hạng gì đó, không biết gì gì đó nữa. Và chúng ta cũng phải trịnh trọng, nghĩa là cũng phải nghĩa là ra vẻ như là mình là một cái, hoàn toàn là một cái giai cấp khác. Mà mình không thể chung đụng, không thể nào mà lẫn lộn được với những hàng Phật tử mà chưa có thọ giới, như những bậc thầy sa môn tỳ khưu kia. Không có thể lẫn lộn với người Phật tử ngoài đời được. Thì mình là Bồ Tát giới rồi, mình Bồ Tát rồi đó, cư sĩ Bồ Tát rồi, thì mình phải khác với mọi người. Đây là một cái điểm rất sai lầm. Và từ cái chỗ này, những người Phật tử đi sau á, thấy nhìn cái người Phật tử thọ Bồ Tát giới đi trước kia, rồi đâm ra cũng ảnh hưởng và cũng nghĩ rằng Bồ Tát giới là như thế, Bồ Tát là như vậy. Rồi từ đó mà người nào cũng lệch lạc, cũng hiểu lầm. Mà theo đạo Phật đã là cái đạo sáng suốt. Không những là mình nhìn cuộc đời sáng suốt, mà mình nhìn chính mình cũng sáng suốt. Mà đây nhìn lại cái người Phật tử, tức là những người theo đạo Phật, thì chính cái bản thân của đạo Phật, của Phật Pháp, của con đường giác ngộ, của giới luật đã chẳng hiểu, chẳng rõ. Hành động đã sai lầm, mà từ đó nhìn ra cuộc đời, nhìn người xung quanh, nhìn cũng nhìn sai lầm nốt. Bởi vì khi mà thọ giới Bồ Tát, khi chúng ta hiểu ý nghĩa của Bồ Tát, tinh thần của Bồ Tát, thì không còn có cái chuyện là chúng ta là một giai cấp đặc biệt nào đó để mà có thể nói là mọi người phải cung kính và phải coi chúng ta là đặc biệt. Mà trái lại, cái tinh thần Bồ Tát đạo là một cái tinh thần rất là nhập thế, rất là hòa đồng. Chúng ta đừng quên cái tứ nhiếp pháp của vị Bồ Tát, trong đó có lợi hành, đồng sự, rồi có ái ngữ, có bố thí. Nhưng mà đa số những người thọ Bồ Tát giới rồi thì họ lại không bao giờ sống đúng tinh thần Bồ Tát. Họ lại sống theo cái lối gọi là giới hạnh, là những cái giới luật câu chấp, theo cái lối gọi là giới cấm thủ mà Đức Phật đã từng chê trách của ngoại đạo. Họ sống với cái tinh thần giới cấm thủ, họ nắm giữ những cái giới luật đó để mà họ phát triển những cái tâm, nghĩa là soi bói, chỉ trích, người phê bình, phân biệt ta người, rồi tăng trưởng bản ngã của mình lên. Tất cả những cái tính xấu nó lại do cái sự giữ giới của mình mà tăng trưởng lên. Lý do là bởi vì những người đó họ không có hiểu gì về Bồ Tát giới. Họ thọ giới mà họ làm hoen ố cái giới đi, họ bôi lọ cái giới đi, làm đã làm hại cho mình, làm bản ngã nó tăng, làm phiền não nó tăng, rồi lại làm cái gương xấu cho người đi sau, tạo ra cái mặc cảm sợ hãi về cái giới Bồ Tát cho những người đi sau nữa. Nhiều người Phật tử đi sau này có cái tâm khiêm nhường, thấy những người Phật tử đi trước cứ thọ Bồ Tát giới xong rồi là y như ông trời, thì tự nhiên đâm ra không dám thọ Bồ Tát. Bởi vì nghĩ rằng nếu mình thọ Bồ Tát giới xong rồi mình cũng như là cái ông Bồ Tát, ông đi trước mình kia. Thành ra đó là một cái điểm tai hại vô cùng. Mình gây cái ảnh hưởng xấu cho tất cả mọi người. Người Phật tử đại thừa, mình phải có cái tâm đại thừa. Mình không nên vì người khác, không nên vì cái sự hiểu lầm, sự sai lạc của người khác đó, mà mình lại theo đó mình đánh giá đạo Phật đúng là như thế. Người ta làm sai, mình lại nghĩ là đạo Phật là cái sai đó. Không phải như vậy. Mình phải có cái tinh thần đại thừa, mình phải tự tìm hiểu lấy. Mình phải nghĩ như vậy. Mình cần cầu cái giác ngộ, mình cần cầu sự giải thoát, mình cần cầu cho chính mình, không ai cứu được mình hết. Thành ra mình phải tự tìm hiểu lấy, mình phải tự phát triển trí huệ, suy xét lấy, nhận định lấy thế nào là đúng, thế nào là sai. Và phải tự phát triển cái lòng dũng cảm, can đảm lấy để theo đúng cái con đường mà mình nghĩ là đúng. Nếu mà có được một vị thiện tri thức, một vị thầy nào đó giúp đỡ mình để phát triển, để suy xét, để nhận định, thì đó là một cái nhân duyên rất tốt. Thì không có một cái lý lẽ gì mà mình bảo là đầy đủ hết những cái trường hợp để mình hiểu rõ, có người giúp chỉ rõ cho mình mà mình lại từ chối, không chịu làm cái chuyện đúng đó. Chư Phật đến với cuộc đời là để cứu độ và giúp ích cho chúng sinh. Chư Phật sống từ cái lúc phát tâm Bồ Đề cho đến khi thành đạo hoàn toàn chỉ một mục đích duy nhất, một cái lý tưởng duy nhất là để giúp ích cho chúng sinh. Mình phải hiểu như thế thì mình sẽ thấy rõ là không thể nào mà chư Phật lại đặt ra một cái gì đó mà làm hại cho chúng sinh được. Thế thì tại sao người Phật tử ngày nay lại cứ có cái ý nghĩa sai lầm rằng là thọ giới là một cái gì rất tai hại, nhận lãnh lấy cái giới đó là rồi mình sẽ bị tội nghiệp rất nhiều. Mình là người Phật tử mà mình còn nghĩ như thế nữa, huống gì cái người ngoài đời. Nên chúng ta đừng hiểu lầm cái giới luật ở trong đạo Phật. Giới luật trong đạo Phật không phải là giới cấm thủ, không phải là những cái giới cấm kỳ quặc của tà kiến. Giới luật trong đạo Phật là cái giúp ích cho mình, làm cho những cái thiện căn công đức của mình á không bị tổn thất, không bị tổn hoại mà luôn luôn được tăng trưởng. Tại sao mình không chịu phát triển cái đó để mình có được một cái nền tảng vững chắc để không bao giờ mình bị đọa lạc vào cái con đường khổ hết? Tại sao mình sợ khổ mà khi bảo là mình hãy xây cho mình một căn nhà thật vững chắc để mình tránh mưa, tránh nắng, tránh trộm, tránh cắp, mà tránh cướp, tránh những kẻ nó giết người, nó hại mình, nó lấy của, thì mình không chịu xây căn nhà đó. Mình bảo xây khó lắm, mình bảo xây mất công lắm, rồi mình ôm bạc, ôm vàng của mình, mình ngủ dưới gốc cây á, để rồi kẻ cướp, kẻ trộm này nọ nó đến nó lấy, nhiều khi nó còn lấy cả mạng mình nữa. Chúng ta có công đức, chúng ta làm phước đức, làm việc tốt ở ngoài đời, mà chúng ta cứ để tâm tham, tâm sân, tâm si, tha hồ nó khởi lên. Chúng ta không tin tưởng vào đâu, chúng ta xây dựng căn nhà giới cho mình.